Khi cộng đồng Việt Nam có mặt ở trên đại Âu Châu, khi Hòa Thượng Thích Minh Tông là cái người đầu tiên, phải là người đầu tiên đặt chân, đặt nền Phật pháp tại Âu Châu khi Ngài từ Nhật Bản qua đây năm 1973. 1973 thì Hòa Thượng Minh Tông đã có mặt tại Âu Châu trong phái đoàn vận động hòa bình cho Việt Nam, tại vì trong những giai đoạn này cuộc chiến tranh tàn phá khốc liệt của đất nước Việt Nam thì gọi là vận động làm sao để bớt sự chiến tranh, đem lại sự an lạc thanh bình cho mình. Thì Ngài ở lại đây cho đến năm 1974 thì Ngài thành lập niệm Phật đường Cảnh Anh ở tại A Cơi năm 1974. Và sau đó 1974 thì 1975 thì bắt đầu Ngài phải thành lập cái chùa Cảnh Anh ở tại Bản Nhơn. Và cứ mỗi năm như thế thì Ngài tổ chức những khóa tu học Phật pháp ở tại chùa Cảnh Anh, trải dài từ năm 1975 cho đến 1978. 1979-1980 thì bắt đầu bị chuyển hướng từ khóa giáo lý tu học Phật pháp tại chùa Khải Năng qua trở thành một khóa giáo lý Phật pháp Âu Châu, tại vì cái giai đoạn đó chư tăng Âu Châu không có ai cả. Ngoài bên giáo hội Liên Xô Hòa Thượng Thiện Định, Hòa Thượng Hưởng Vi, Cụ Trung Quán, Cụ Quốc Âm, nhưng ở bên này thì có Hòa Thượng Minh Tông, Hòa Thượng Nhất Điệp và chúng tôi chỉ có ba anh em để cùng nhau xây dựng trong cái sinh hoạt cộng đồng Phật giáo ở tại Âu Châu. Và Hòa Thượng Minh Tông đi mất ăn mất ngủ, đi từ nước này qua nước khác thành lập những cái hội Phật giáo tại mọi địa phương để cho tất cả cộng đồng Việt Nam chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau, có cơ hội cho nhau để chia sẻ sự vui buồn trong cuộc sống đi xa quê hương. Khi tâm trạng đi xa quê hương buồn lắm quý vị ơi, chính tôi cũng thế. Khi đặt chân đến đất Pháp rồi mình thấy mình bơ vơ, không biết mình gặp lại bạn bè không, không biết mình có giữ được chiếc áo thầy tu này không, khó quá, quá khó. Huống chi mà xây dựng được một cái niệm Phật đường để cho bà con Phật tử chúng ta ngồi quy tụ lại với nhau, khó vô cùng. Thế mà thầy Minh Tông chịu khó mỗi ngày một gói mì gói thôi, mà đi từ nước này qua nước khác, ngày nào cũng đã đi máy bay, hết đi máy bay thì đi xe lửa, đi qua cái tây được Âu Châu này, mà không từng được Âu Châu này mà ngài trực tiếp đi thẳng qua Hoa Kỳ và Canada cũng như bên Âu Châu, và đi thẳng qua bên Nga để thành lập những cái niệm Phật đường để quy tụ lại tất cả cộng đồng người Việt Nam xa quê hương, có những sự gặp gỡ với nhau, cùng nhau để cùng nhau tu học để duy trì và giữ gìn lại cái diện mối của Phật pháp. Cái sự hy sinh của ngài quá lớn. Khi ngài nằm xuống rồi thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới cảm nhận được cái sự hy sinh quá lớn của ngài. Ai nghĩ rằng là chắc xuất gia sung sướng lắm ha? Ngài một ngày ba tôi bị gọi thôi, đầu phở tháng chiều ngài cũng xin bị gọi thôi. Cái bao tử năm 1974 ngài bị đau bao tử cắt hết nữa rồi. Khi mình nhìn Phật đường tại A Cơi thì bao tử của ngài bị cắt cái còn nữa, nên một ngày ăn chỉ có mấy bụng cơm thôi, và một ngày phải ăn ba lần như vậy. Một thôi ăn cái bao tử không chữa được, cắt cái rồi, cắt hết nữa rồi. Về bởi ngài từ hy sinh đi từ chỗ này qua chỗ khác và thành lập những cái niệm Phật đường và cộng đồng người Việt Nam như thế. Mà không những cộng đồng người Việt Nam đã trong cái về Phật giáo, kể cả hội đoàn, kể cả các hội đoàn cộng đồng Việt Nam, ngài cũng đứng ra để quy tụ anh em là ngồi lại với nhau, cùng nhau xây dựng trong cộng đồng. Bên này thì lo Phật giáo, anh em cộng đồng thì lo cho cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi thường trực tiếp và sinh hoạt với ngài, thấy nhiều lúc gian nan như thế. Khi thành lập một cộng đồng rồi, nhưng mà khi mà thành tựu rồi, tự ngược không chơi với Ngài nữa. Nhưng mà bây giờ nó tan rã rồi thì Ngài kêu là ngồi lại với nhau và lo chuyện này, lo chuyện này. Các anh em phải lo cho cộng đồng Việt Nam. Thì chị em ngồi lại với nhau, ngồi lại với nhau một thời gian rồi đã nhau, thì Ngài kêu lại với nhau. Chúng tôi từ khi mà qua Đức Pháp rồi, những buổi hội thảo, những cuộc biểu tình 1.000, 2.000 người, lần lần còn 500, 300, rồi còn là 50, 30, bây giờ còn ai? Nên có một cái chuyện mà chúng tôi vừa đọc một cái câu chuyện trong cái tin tức, cái tiền thân của Bồ Tát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài là dẫn đầu một cái đoàn chim cút đi kiếm ăn, thì hôm đó có một vị đi săn lưới, dùng lưới để mà buộc lưới để bắt hết tất cả những loài chim về để mà bán cho bên ngoài để kiếm đời sống qua ngày. Thì vị tiền thân Bồ Tát nói rằng bây giờ các ngươi còn muốn nghe theo tôi thì có thể vượt qua được cái vấn nạn này, nếu chúng không mà không nghe thì khó mà vượt qua. Bây giờ khi nào cái người đặt lưới này mà họ phủ cái lưới ra thì tất cả các anh em hãy chung cái đầu mình ra khỏi cái lưới, rồi cùng nhau cất cánh bay lên, cùng nhau cất cánh bay lên, đưa cái lưới này và trùm lên cái rừng cây, trên cái bụi cây, rồi đứng trên bụi cây rồi mình từ từ anh em mình chui đầu ra để mà thoát khỏi lưới. Cứ một lần như thế thì khi ông đặt lưới, ông ngồi ông gỡ cái lưới trên bụi gai, gỡ hết ngày rồi, tối ngày sáng cũng về. Ngày này quá thảm đầu, cũng bị cái đàn chim này, ông đặt lưới trùm lên rồi thì tất cả con chim này nó đồng lòng với nhau, nó chui ra khỏi đầu, khỏi lưới, rồi nó cùng nhau cất cánh, rồi nó bay qua trên cái bụi gai, rồi tất cả kêu tất cả anh em đồng lòng chui đầu qua khỏi lưới, rồi mình trốn thoát ra khỏi lưới. Rồi cái người đặt lưới này rồi ngồi khơm lưới, trả về cái lưới nó trùm trên cái gai, nên cứ khơm hoài, khơ cho đến tối rồi mới về. Thì tụi ngày nào cũng thế, khi về hai bàn tay không, bà vợ bà buồn quá, bà hỏi tại sao anh bao lâu này anh đi làm không về.